Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 11 tháng 9, năm 2023, thứ hai trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 6 đến câu 11. Vào một ngày Sa-bát kia, Đức Giê-xu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó, có một người bị khô bại tay phải. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem, Đức Giê-xu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo người. Nhưng người biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bảo người bại tay, anh trỗi dậy, ra đứng giữa đây. Người ấy liền trỗi dậy và đứng đó. Đức Giê-xu nói với họ, tôi xin hỏi các ông, ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt? Người rào mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay, anh giơ tay ra. Anh ấy làm như vậy, và tay anh liền trở lại bình thường. Nhưng họ thì giận điên lên, và bàn nhau xem có làm gì được Đức Giê-xu không. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy một cuộc tranh luận giữa Đức Giê-xu và các người Pha-ri-sêu về việc có được phép chữa bệnh vào ngày Sa-bát không. Thật ra, đạo của Mặc Khải do Thái giáo cốt yếu là đạo của tình thương, hay còn gọi là đạo của tình yêu. Thế nhưng, trong thực tế, cái cốt lõi ấy thường bị quên lãng để nhường chỗ cho biết bao nhiêu nghi thức trống rỗng vô hồn. Người ta sẵn sàng loại trừ tha nhân và chối bỏ tình thương để tuân giữ những nghi thức và luật lệ vô hồn. Chẳng hạn, những người Pha-ri-sêu và kinh sư trong bài tin mừng hôm nay, họ đang tuân giữ luật ngày Sa-bát một cách nghiêm ngặt và cứng nhắc. Họ không màng chi đến những người bệnh tật, yếu đuối. Vì thế, họ không đồng ý với việc chữa bệnh của Đức Giê-xu và tìm cách hại người. Chúa Giê-xu đã đến và đưa con người trở lại cái cốt lõi của đạo. Đó là cốt lõi của tình yêu. Tin mừng hôm nay ghi lại một nỗ lực của Chúa Giê-xu nhằm nhắc nhở cho người Do Thái về cái cốt lõi ấy của đạo được thể hiện qua lề luật. Một trong những khoản quan trọng của lề luật chính là ngày hưu lễ hay ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu đã không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn lề luật. Và kiện toàn lề luật chính là mặc cho luật một tinh thần và ý nghĩa của yêu thương. Không có tình thương thì lề luật chỉ còn là một cái xác không hồn. Như vậy, kiện toàn luật giữ ngày hưu lễ chính là biến ngày đó thành một ngày tôn vinh Thiên Chúa. Và không gì xứng hợp hơn để tôn vinh Thiên Chúa trong ngày hưu lễ cho bằng thể hiện tình thương đối với tha nhân. Chính trong ý nghĩa ấy mà Chúa Giê-xu đã chữa lành một người có bàn tay khô bại trong ngày hưu lễ. Lề luật là một thể hiện ý muốn của Chúa, và ý muốn của Chúa không gì khác hơn là con người đời sống và sống dồi dào sung mãn trong tình thương. Như vậy, chưa toàn lề luật, không gì khác hơn là sống yêu thương. Điều đó không chỉ thể hiện trong lời nói, mà còn trong các việc làm cụ thể. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cái sống đạo của chúng ta. Chúng ta tự hỏi, đọc kinh dự lễ mà không sống yêu thương, điều đó có thật sự là sống đạo chưa? Sống đạo đích thực là sống yêu thương, quan tâm chăm sóc mọi người. Một lời kinh đích thực phải xuất phát từ cõi lòng rộng mở yêu thương. Một của lễ đẹp lòng Chúa phải là một nghĩa cử yêu thương dành cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày thêm thấm nhuần cốt lõi của đạo là yêu thương. Và xin Chúa cho chúng con giữ luật không cứng nhắc như những người Pha-ri-sêu, nhưng cho chúng con ý thức rằng mọi luật lệ chỉ phục vụ con người và phải đem lại sự sống và bình an cho con người. Đó mới là luật Chúa muốn cho con cái Ngài sống trên đời này. Amen.
Trong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này, con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương, không qua dù cùng trong điều ngoài. Đi bao năm tháng ngày lầm than, bao vấn vương muôn vàn nhọc nhằn, thì con đây hằng tin yêu tình Thiên Chúa mãi luôn mặn mà. Tình Cha cao cao như mây xanh leo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thánh ca tuyệt vời như âm tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la vui mênh mông như trong đại dương, con dâng trao lời con hát sâu vào mòn mai là bài ca yêu thương. Tràn trề tháng với ngày dặn đào hương hoa như mai là lòng anh chỉ thân. Đây câu ca mai là ngọt ngào như khói hương muôn ngàn tỏa bay, để tôn vinh để ca khen tình Thiên Chúa yêu thương nhân trần. Cha cao cao như mây xanh leo khắp trời cao, con dâng trao ngàn ca khúc thánh ca tuyệt vời như phần tình yêu thương đắm say. Tình Cha bao la vui mênh mông như trong đại dương, con dâng trao lời con hát dẫu bao ngọn đèn như mai là bài ca yêu thương. Thank you. con dân trao, người con hát dẫu bao mòn nhèn, nhưng ngoài là bài ca yêu thương.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, họp báo về việc chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi chánh thức cầu nguyện đại kết chiều tối ngày thứ Bảy 30 tháng 9 tới đây để chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 vào tháng 10 tới đây tại Vatican về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Trưa ngày 8 tháng 9 vừa qua, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Tòa Thánh và nữ tu Natalie Beckford, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, đã mở cuộc họp báo về vấn đề trên đây. Nữ tu Beckford, người Pháp, thuộc dòng nữ thừa sai Chúa Kitô, quen gọi là dòng Xavier, cho biết canh thức đại kết sẽ diễn ra từ lúc 5 giờ đến 7 giờ chiều tại quảng trường Thánh Phêrô với chủ đề là Cùng nhau cuộc tập hợp dân Chúa do Đức Thánh Cha chủ sự và với sự tham dự của các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô khác như Đức Thượng Phụ Bartholomaeus, Giáo chủ chính thống Constantinople và là vị đứng đầu chính thống giáo, Đức Tổng giám mục Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, Đức Thượng Phụ Theophilo thứ ba của chính thống giáo tại Jerusalem, một đại diện của Đức Thượng Phụ Theodoro thứ hai, Giáo chủ chính thống Cos, Ai Cập, một số đại diện các giáo hội Tin lành và Pentecostal, vân vân. Sáng ngày 30 tháng 9, có công nghệ tấn phong 21 hồng y mới nên các vị cũng hiện diện tại buổi canh thức cùng với các nghị phụ và các thành viên khác của Thượng Hội đồng Giám mục. Buổi canh thức có sự hiện diện của Đức Thánh Cha từ lúc 6 giờ chiều sau lời giới thiệu của Ngài có kinh nguyện do Đức Thượng Phụ Bartholomaeus xướng lên và phần đọc lời Chúa, các kinh nguyện chuyển cầu do một thủ lãnh giáo hội Kitô khác hoặc một đại biểu giáo hội Kitô anh em tại Thượng Hội đồng Giám mục tuyên đọc. Sau cùng, phép lành kết thúc sẽ do Đức Thánh Cha và 11 thủ lãnh các giáo hội Kitô cùng ban. Đặc biệt có 3.000 bạn trẻ từ 18 đến 35 tuổi đến từ các nước Âu Châu và thuộc các hệ phái Kitô khác nhau. Thầy Matthew, tu viện trưởng tu viện Đại Kết Tây Dê, từ ngày 3 tháng 12 năm nay cũng hiện diện tại cuộc họp báo. Thầy cho biết cộng đồng Tây Dê từ nhiều tháng nay đã cộng tác vào việc chuẩn bị buổi cách thức đại kết này. Nữ tu Beckford nói rằng buổi cách thức cầu nguyện và biến cố sau buổi cách thức, các thành viên và tham dự viên khác của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ dùng bữa tối cho Hội đồng Giám mục Ý khoản đãi tại hành lang Đại Thính đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican. Tiếp đến, họ sẽ di chuyển tới Fraterna Domus, nhà huynh đệ ở Sacrofano, một trung tâm tĩnh tâm rộng lớn, xanh tươi ở miền Bắc Roma, khoảng 20 phút đi xe để tham dự cuộc tĩnh tâm cho đến sáng ngày 4 tháng 10. Trong 3 ngày tĩnh tâm, ban sáng sẽ có những bài suy niệm của cha Timothy Radcliffe, người Anh, cựu bề trên tổng quyền dòng Damen, và của mẹ Maria Ignazio Angelini, bề trên nữ đăng viện Viễn Đức Vibondone ở Ý. Ban chiều, các tham dự viên sẽ chia thành các nhóm, và trước buổi tối, mỗi ngày sẽ có thánh lễ. Sáng Chủ nhật, ngày 4 tháng 10, sẽ có thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục do Đức Thánh Cha chủ sự. 5 ngôn ngữ chính thức được sử dụng tại Thượng Hội đồng Giám mục là Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, trong các phiên họp khoáng đại có phần thông dịch trực tiếp. Sau 3 tuần cầu nguyện, suy tư và hoán cải, Thượng Hội đồng Giám mục sẽ thông qua một văn kiện tổng hợp sẽ được công bố, nhưng đây không phải là văn kiện chung kết vì đây là khóa đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành. Sẽ có khóa thứ hai diễn ra vào tháng 10 năm 2024.
In Juba, Nam Sudan. Giáo hội tại hai nước Sudan triệu tập hội nghị thánh thể. Giáo hội Công giáo tại hai nước Sudan và Nam Sudan sẽ nhóm hội nghị thánh thể nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm tại hai nước này. Hội nghị có chủ đề là Một thân mình và một thân mình trong Chúa Kitô. Lễ khai mạc sẽ được cử hành vào ngày 26 tháng 11 tới đây tại giáo phận Wau và lễ bế mạc sẽ diễn ra ngày 24 tháng 11 năm tới 2024 tại tổng giáo phận Juba, thủ đô Nam Sudan. Hôm 1 tháng 9 vừa qua, Đức cha Stefan N. Yodo, Chủ tịch Đại hội Thánh thể, đã giới thiệu huy hiệu của hội nghị, đồng thời nói rằng các giám mục đồng ý với nhau cử hành chung kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm ở hai nước. Trước đây, Sudan là một nước duy nhất, nhưng sau cuộc trưng cầu dân ý, ngày 9 tháng 7 năm 2011, miền Nam Sudan trở thành một nước độc lập và vẫn duy trì một hội đồng giám mục duy nhất, lý do vì dân số Công giáo ở Sudan tương đối ít ỏi, chỉ có gần 1 triệu 300 ngàn người thuộc hai giáo phận, trong khi tại Nam Sudan có 7 triệu 225 ngàn tín hữu Công giáo thuộc 7 giáo phận. Trong cuộc họp báo giới thiệu, Đức cha Stephen nói rằng, nhân danh cá nhân tôi và toàn thể các giám mục tại Sudan và Nam Sudan, tôi kêu gọi tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, người trẻ và toàn thể cộng đoàn Kitô, các anh chị em trong chính quyền và các tổ chức phi chính phủ cùng với chúng tôi đánh dấu biến cố lịch sử này. Chúng ta muốn thánh hiến bản thân và Nam Sudan cho Chúa Kitô vua. Đây cũng là thời điểm và cơ hội thuận tiện cho giáo hội và nhân dân Sudan và Nam Sudan đến cùng nhau như một gia đình để cầu nguyện cho các vấn đề của đất nước.
Tin Tổng giáo phận Huế, Đại chánh viện Huế khai giảng năm học mới. Chiều Chủ nhật ngày 3 tháng 9 vừa qua, các chủ sinh thuộc 4 giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Hưng Hóa và Hội Thừa Sai Việt Nam đã tề tựu đông đủ dưới mái nhà Đại chánh viện Huế để bắt đầu năm tu học mới 2023-2024. Sau những giờ phút thánh hóa khai mạc, cha giám đốc Đại chánh viện Huế Như Xe Hồ Thứ đã chia sẻ những tâm tình đầu tiên bằng cách phát họa nên hình ảnh của người linh mục và chúng sinh. Đó là hình ảnh của người môn đệ luôn đặt mình trước mặt Thiên Chúa thay vì đặt mình trước mặt loài người dù bất cứ ở đâu làm gì. Từ đó, cha giám đốc Như Xe mời gọi cộng đoàn khắc ghi câu chủ đề của năm tu học mới: Đấng xét xử tôi chính là Chúa. Thay mặt cho quý cha trong ban giám đốc, cha Như Xe cũng vui mừng ngỏ lời chào cha Gioan Bautista Nguyễn Thanh Tịnh, giám đốc học viện của Hội Thừa Sai Việt Nam, quý thầy hiện diện, đặc biệt là 15 anh em lớp Từ Đức, 28 anh em lớp thần học năm thứ nhất trở về sau một năm mục vụ, cũng như quý thầy quay trở lại chủng viện sau một thời gian phân định ở các giáo phận. Ngài cũng giới thiệu sĩ số chủng sinh và tu sĩ năm nay: 148 chủng sinh nội trú, 33 chủng sinh ngoại trú đang thực tập và phân định ơn gọi ở các giáo phận, làm thành một chủng sinh đoàn gồm tất cả 181 thầy. Bên cạnh đó còn có 37 tu sĩ thuộc hai dòng Thánh Tâm và Thiên An theo học triết học và thần học, làm thành tổng số toàn trường năm nay là 218 ứng sinh linh mục. Tiếp đến, cha giám đốc cũng giới thiệu ban phục vụ, ban đào tạo nội trú, ban giảng huấn cùng quý cha đồng hành các lớp, đặc trách các ban ngành trong niên khóa mới này. Gia đình Đại chúng viện Huế kết thúc ngày gặp mặt đầu năm với giờ kinh chiều và chầu thánh thể.
In Mumbai, Ấn Độ, thỏa hiệp nhỏ về tranh chấp phục vụ trong giáo hội Siro-Malabha. Một dự thảo thỏa hiệp nhỏ đã đạt được trong cuộc tranh chấp được phục vụ thánh lễ tại tổng giáo phận Onakulam Andamali thuộc giáo hội Công giáo Siro-Malabha bên Ấn Độ và đang được tòa thánh tố xét. Từ lâu, trong tổng giáo phận Đông Phương vừa nói là giáo phận lớn nhất trong 35 giáo phận của giáo hội Siro-Malabha, có nhiều linh mục và giáo dân không chấp nhận quy luật dung hòa về việc cử hành thánh lễ do công nghị của giáo hội này quyết định và được tòa thánh phê chuẩn. Hồi thượng tuần tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử đặc ủy của ngài là Đức Tổng giám mục Cyril Vaskin, người Slovak, đến với sứ mạng giải quyết vấn đề, và Đức Tổng giám mục đã ra lệnh tối hậu ngày 20 tháng 8, nhưng hàng trăm linh mục chống đối vẫn không nhường bước. Trong những ngày vừa qua, một ủy ban gồm 9 giám mục đã được thành lập sau khi công nghị là cơ quan điều hành của giáo hội này đưa ra lời kêu gọi hôm 24 tháng 8 vừa qua, nói rằng những người đã có thái độ tiêu cực đối với việc đặc ủy của Đức Thánh Cha nay đang ở trong một tình trạng không thể ở trong cộng đồng Công giáo. Chúng tôi chân thành hy vọng không ai trong anh em đánh mất tình hiệp thông với mẹ chúng ta là Hội Thánh Công giáo trong tình trạng rất đau buồn này. Các linh mục đối lập can dự vào cuộc tranh chấp này nhấn mạnh rằng họ không hề có ý muốn ly khai khỏi giáo hội, nhưng họ cảm thấy mình đang duy trì những cải tổ phục vụ của Công đồng Chung Vaticano thứ hai. Thông cáo của Công nghị Giáo hội Siro-Malabha kêu gọi các linh mục đối lập hãy thông báo cho tòa thánh sự sẵn sàng của họ áp dụng hình thức mới trong việc cử hành thánh lễ từng bước một. Trong khi bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục đối thoại với các thành phần của Tổng giáo phận Ernakulam Andamani, công nghiệp giáo hội liệt kê 7 điều kiện để giải quyết các tranh chấp, đó là mọi biện pháp điều chỉnh đều phải được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn qua việc đặc ủy của Ngài. Các linh mục phải tuân hành lá thư của Đức Giáo Hoàng hồi tháng 2 năm ngoái về việc áp dụng nghi thức phục vụ mới. Phục vụ này phải được du nhập vào các nhà thờ chính tòa, các trung tâm đào tạo, các đan viện và nơi hành thường. Các giáo sứ vốn có thời gian để huấn luyện trước khi áp dụng phục vụ mới phải xin phép chuẩn đặc biệt. Các linh mục nào sẵn sàng cử hành phục vụ mới ngay không thể bị cấm cản trong việc cử hành này. Các giám mục kinh lý các giáo sứ hoặc các cơ sở khác không thể bị cấm cản cử hành phục vụ mới. Sau cùng, tên của Đức Giáo Hoàng, Đức Thống y Tổng giám mục trưởng Alan Cherry và Đức Tổng giám mục Andrew Taza, giám quản công tòa Ernakulam Andamani phải được nhắc đến trong thánh lễ. Cha Paul Chittinapilli, một trong 12 linh mục tham dự cuộc đối thoại, cho biết cả hai bên đã đồng ý về một số điểm để có sự cử hành phục vụ an bình trong tổng giáo phận Ernakulam Andamani.
Tin tổng giáo phận Hà Nội, ứng sinh tổng giáo phận Hà Nội khai giảng năm học mới. Chiều thứ Sáu ngày 8 tháng 9 vừa qua, gia đình ứng sinh Tổng giáo phận Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận. Ngày lễ có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, quý cha trong ban ơn gọi, quý cha đồng hành và quý thầy phó tế. Đúng 15:30, quý cha trong ban ơn gọi đã gặp gỡ anh em để nhìn lại một năm học đã qua và đưa ra định hướng cho năm học mới. Kế đến, Đức Tổng giám mục Giuse đã hiện diện ban huấn từ và công bố khai giảng năm học 2023-2024 với chủ đề Chính Thầy đã chọn các con. Trong bài chia sẻ khởi đi từ câu lời Chúa chủ đề, Đức Tổng giám mục đã mượn tâm tình yêu thương, dạy dỗ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ để nhắn nhủ với các ứng sinh, hãy xác định rõ ràng động lực đi tu của mình, sống trung thực với bề trên và với anh em. Đồng thời, Ngài cũng nhấn mạnh anh em hãy coi nhà ứng sinh là nhà của mình để có ý thức, trách nhiệm, bảo vệ và xây dựng mỗi ngày một tốt hơn. Thánh lễ khai giảng năm học mới được Đức Tổng giám mục Giuse long trọng cử hành vào lúc 17 giờ tại nhà nguyện của Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi các ứng sinh hãy nên thánh trong hành trình ơn gọi của mình, đó là biết cộng tác giữa ơn Chúa và sự nỗ lực của bản thân. Ngài cho thấy mẫu gương của sự cộng tác đó đã được diễn tả rõ ràng nơi Đức Maria khi mẹ biết thưa xin vâng trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Nhờ đó ngôi lời đã nhập thể làm người, ơn cứu độ đã đến thế gian và một kỷ nguyên mới đã mở ra. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục cũng nhắn nhủ các ứng sinh đừng sợ mình yếu kém vì không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con. Ngài khẳng định chỉ cần anh em có thiện chí và kiên trì cộng tác với ơn Chúa thì sẽ được Chúa thêm sức, chúc phúc và làm cho trở thành những người trưởng thành về nhân bản, trí tuệ, trưởng thành về đời sống nội tâm và tinh thần phục vụ. Cuối thánh lễ, cha đặc trách ứng sinh Giuse và Minh Quý đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Tổng giám mục, quý cha đồng tế và chúc mừng cha tổng đại diện Anton nhân kỷ niệm 22 năm ngày thụ phong linh mục. Được biết, năm nay nhà ứng sinh Thánh Gioan có thêm 31 thành viên mới, nâng tổng số ứng sinh của Tổng giáo phận Hà Nội lên thành 112 ứng sinh.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Những đôi mắt yêu thương đi trong cuộc đời, những đôi mắt gọi mời hân hoan niềm vui. Ngài gọi con bước tới, hãy tham gia đi theo bằng tình yêu đầy vơi. Những đôi mắt yêu thương theo con từng ngày, những đôi mắt Ngài dành cho con đầy vơi. Và hồn con nhớ mãi, vâng khúc yêu thương xin vâng đáp lại.
Một hòa thượng viết lên trên đất bốn phép tính. 2 + 2 = 4. 4 + 4 = 8. 8 + 8 = 16. 9 + 9 = 19. Các đồ đệ thấy vậy liền nhao nhao lên nói: Sư phụ ơi, thầy tính sai một câu rồi. Lão hòa thượng ngẩng đầu lên, chậm chậm nói: Đúng, mọi người thấy rất rõ. Phép tính này thầy tính sai, nhưng 3 phép tính trước thầy tính đúng. Vì sao mọi người không khen thầy, mà lại chỉ nhìn thấy một phép tính thầy làm sai? Làm người cũng vậy. Bạn đối xử tốt với người ta 10 lần, họ có thể sẽ quên rất nhanh. Nhưng nếu chỉ một lần bạn làm điều gì đó không vừa lòng thôi, họ cũng có thể sẽ quên hết tình nghĩa trước đó, mà ghim bạn cả đời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, chúng ta được ban cho đôi mắt để quan sát và nhìn mọi người cũng như vạn vật xung quanh. Tuy nhiên, cái nhìn của mỗi người chúng ta có ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Vì thế, cái nhìn của chúng ta rất quan trọng. Qua kinh nghiệm thực tế, chúng ta có thể thấy rõ rằng, tùy theo từng hoàn cảnh và đối tượng cụ thể, mà chúng ta thường có những cái nhìn khác nhau. Cái nhìn của yêu thương, cái nhìn cảm thông và đầy khích lệ. Nhưng bên cạnh đó cũng không thiếu những cái nhìn rình mò, xét nét và lên án nhằm tiêu diệt người khác. Câu chuyện chúng ta vừa nghe chính là một trong những phản ánh rất cụ thể và cũng rất thật của đời sống chúng ta. Qua câu chuyện này, chúng ta học được điều gì khi đặt ý nghĩa của nó dưới ánh sáng của lời Chúa hôm nay? Thành ngữ Việt Nam có câu, yêu nên tốt, ghét nên xấu. Quả vậy, trong các mối tương quan, chúng ta thường bị thành kiến và tình cảm chi phối, nên dễ có xu hướng dò xét người bên cạnh hơn là lưu tâm đến sự thương cảm và thể hiện lòng nhân ái đối với người khác. Những cái nhìn bị lệch theo lăng kính chủ quan này thường đưa đến kết quả là chúng ta chỉ nhìn thấy hành động bên ngoài mà không nắm bắt được trọn vẹn ý nghĩa của từng sự việc sâu xa bên trong. Cho nên, chúng ta rất dễ dàng đưa ra những lời chỉ trích, dò xét và bắt bẻ người khác khi họ có những hành động không vừa mắt chúng ta hay như chúng ta mong muốn. Chiêm ngắm một bức tranh đầy kịch tính giữa Chúa Giêsu và nhóm người thuộc phái kinh sư và Pharisêu trong bài đọc hôm nay. Chúa Giêsu đã chữa lành người bại tay trong ngày Sa-bát, mà đối với người Do Thái, như thế là phạm luật. Cho nên, xung đột giữa Chúa Giêsu và họ đã xảy ra. Chúng ta không lạ gì những cuộc tranh luận của Chúa Giêsu và nhóm người hay chống đối này. Hành động rình xem của họ diễn tả sự dò xét, vì nó xuất phát từ cái nhìn tiêu cực, mang tính xét đoán tha nhân. Tuy nhiên, cũng trong viễn tượng đó, chúng ta gặp được một cái nhìn hoàn toàn ngược lại, đó là cái nhìn đầy nhạy bén và yêu thương của Thầy Giêsu Chí Thánh. Ngài đã nhìn thấy người bại tay cần được giúp đỡ, và trái tim trắc ẩn, giàu lòng thương xót của Ngài đã vượt qua giới hạn của luật lệ Do Thái để chữa lành cho họ, dù họ không lên tiếng cầu xin. Cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu đã hướng chúng ta đến những giá trị sâu xa hơn của hành động và giúp chúng ta có một cái nhìn chính xác hơn về tha nhân. Đó là sự cảm thông và chia sẻ đối với những ai đang gặp thử thách, khổ đau. Có lẽ chẳng ai trong chúng ta có thiện cảm với hành động rình xem người khác của nhóm kinh sư và Pharisêu. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta lại rất dễ rơi vào tình trạng này. Thật vậy, một lời nói xấu, một cử chỉ gièm pha người khác, hay thậm chí là một thái độ hờ hững, mặc kệ người bên cạnh đang cần ta giúp đỡ thôi, thì điều đó cũng có thể biến chúng ta thành những kinh sư và Pharisêu của thời đại hôm nay rồi. Bởi đó, chúng ta phải luôn thận trọng trước những ánh nhìn mà mình đang dành cho người khác. Là người Kitô hữu, nghĩa là người thuộc trọn về Chúa Kitô, mỗi chúng ta đều được mang trong mình hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu. Vì thế, chúng ta luôn được mời gọi sống tình yêu thương đối với người khác, để qua đó chúng ta có thể khám phá ra diện mạo của Thiên Chúa nơi những người đang sống xung quanh và xây dựng nước trời ngay tại thế này. Xin cho ánh nhìn của Chúa luôn chạm đến trái tim của mỗi người chúng ta, giúp chúng ta biết nhìn tha nhân với cái nhìn của Chúa, không hẹp hòi soi mói, nhưng luôn cảm thông và yêu thương hết mọi người, nhất là những người cần chúng ta nâng đỡ. Lạy Chúa, xin chữa lành những yếu đuối hồn xác của chúng con và cho chúng con biết vượt qua những suy nghĩ hạn hẹp và ích kỷ của bản thân để nhìn người khác với ánh nhìn thiện cảm, tích cực và đầy tràn tình yêu thương của Chúa. Amen.
Những đôi mắt yêu thương em như gọi mời, những đôi mắt Ngài dành cho con niềm vui và đời con say mơ. Đi trong hân hoan theo bao tin yêu mọi nơi, những đôi mắt yêu thương theo con đường dài, những đôi mắt ngọt mềm dẫn đời vui và yêu thương dân ra, vững bước ra đi an tâm Chúa bên cuộc đời. Ngài ơi con bước tới, ngày ngày gọi con đôi mắt yêu thương yêu vời, và xin Ngài nhớ mãi đời con đây vàng khúc chi anh. Ngày ngày gọi con đôi mắt yêu thương yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.